Phi đạo mà Trung Quốc vừa hoàn tất trên đảo Phú Lâm tại quần đảo Hoàng Sa đang trong vòng tranh chấp, cho phép nước này có thêm một vị trí quân sự khác nữa trong Biển Đông, nhưng lại gây rủi ro xung đột ngoại giao với nước láng giềng Việt Nam. Tại một cuộc họp báo thường lệ hôm qua 9 tháng 10, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cực lực phản đối những hành động bất hợp pháp của Trung Quốc, mà ông cho là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Ông Bình lên tiếng sau khi hình ảnh của phi đạo mới xuất hiện trên báo chí Trung Quốc trong tuần này. Hãng tin Bloomberg từng thuật rằng sự hiện diện của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm, mà Bắc Kinh gọi là đảo Vĩnh Hưng, có phần chắc sẽ làm tăng căng thẳng trong các quan hệ bang giao giữa hai nước láng giềng cộng sản, đều tranh giành chủ quyền Biển Đông, nơi có các tuyến hàng hải thiết yếu cho giao thương quốc tế. Ngoài phi đạo mới xây, trên đảo Phú Lâm còn có nhiều tòa nhà dùng làm ngân hàng, bưu điện và công ốc chính phủ. Phi đạo mới xây được coi là cơ sở quân sự mới nhất của Trung Quốc, có thể khiến cho các nước như Việt Nam quay sang Hoa Kỳ để tìm mua các phi cơ tiên tiến cho lực lượng hải quân của họ để có thể chống lại những hành động hung hăng của Trung Quốc. Hãng tin Bloomberg trích dẫn lời một nhà nghiên cứu thuộc trường nghiên cứu quan hệ quốc tế Rajaratnam ở Singapore, ông Colin Cole, nói rằng Việt Nam sẽ không bỏ qua dễ dàng động thái này. Phi đạo mới sẽ làm tăng căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Người phát ngôn Lê Hải Bình nói rằng phi đạo của Trung Quốc vi phạm luật quốc tế và phương hại tới các quan hệ song phương. Ông Bình nói, động thái này đi ngược lại một thỏa thuận đạt được giữa hai nước để giải quyết các cuộc tranh chấp trên biển, cũng như một thỏa thuận giữa Trung Quốc và ASEAN năm 2002 về cách ứng xử trên Biển Đông. Trung Quốc coi phần lớn Biển Đông trong phạm vi tấm bản đồ chín đoạn do họ xuất bản lần đầu năm trong thập niên 1940 là vùng lãnh hải thuộc Trung Quốc, và Bắc Kinh đang xây thêm các đảo nhân tạo trong vùng biển Trường Sa để củng cố thêm những đòi hỏi chủ quyền của họ. Hãng tin Kyodo hôm nay tường thuật rằng các nước như Việt Nam và Philippines lo ngại rằng Trung Quốc có thể tìm cách thiết lập một khu nhận dạng phòng không trên Biển Đông như đã làm tại Biển Hoa Đông. Việt Nam hôm thứ Năm mạnh mẽ đả kích Trung Quốc về việc xây phi đạo và nói rằng cơ sở quân sự mới này vi phạm luật quốc tế và làm phức tạp thêm tình hình và phương hại tới sự phát triển của các quan hệ song phương. Bề ngang của đảo Phú Lâm chỉ có 1,8 km. Đường phi đạo mới xây dài hơn 2.000 mét, khiến cho các nhà phân tích cho rằng phi đạo này sẽ được quân đội Trung Quốc sử dụng như một tàu sân bay không thể đánh chìm, vì có thể cung cấp bãi đáp và cất cánh cho các phi cơ của lực lượng hải quân của quân đội nhân dân Trung Quốc. The South China Morning Post dẫn lời một nhà phân tích nói rằng việc Trung Quốc phổ biến hình ảnh của phi đạo mới xây trên báo chí là một động thái nhằm cảnh cáo Việt Nam và Hoa Kỳ rằng Trung Quốc đang củng cố sự hiện diện quân sự của họ trong khu vực. Bắc Kinh đã tỏ ra phẫn nộ về loan báo của Hoa Kỳ mới đây, cho biết là Washington đã tháo bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí đã áp dụng với Việt Nam từ sau chiến tranh Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam chỉ áp dụng đối với các thiết bị giám sát hàng hải và an ninh. Tuy nhiên, các nhà quan sát quân sự ở Trung Quốc nói mục đích của hành động này là giúp củng cố khả năng phòng vệ của Hà Nội tại Biển Đông. Lòng nhiệt thành đối với thị trường tự do tại hai nước cộng sản Trung Quốc và Việt Nam cao hơn là tại những thành trì của chủ nghĩa tư bản như Hoa Kỳ và Anh Quốc, theo một cuộc nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện. Hãng tin AP hôm nay trích dẫn kết quả nghiên cứu trong bản phúc trình của Trung tâm Nghiên cứu này tường thuật rằng 95% người Việt Nam được thăm dò, một con số cao kỷ lục trên thế giới, nói rằng cuộc sống của người dân sẽ khá hơn trong các nền kinh tế thị trường tự do. 76% người Trung Quốc được thăm dò cũng đồng ý với quan điểm đó. Cùng lúc, 70% người Mỹ và 65% người Anh bày tỏ sự hậu thuẫn của họ dành cho hệ thống kinh tế thị trường tự do. Sự phát triển của thương mại toàn cầu đã đẩy nhanh đà tăng trưởng tại các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Việt Nam, giúp đưa hàng chục triệu người ra khỏi tình trạng nghèo đói. Trong khi đó, đà tăng trưởng của các nền kinh tế tiên tiến hơn ở Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã suy giảm trong nhiều năm gần đây với tỷ lệ thất nghiệp cao và mức lương bổng dậm chân tại chỗ. Những trải nghiệm khác biệt đó dường như đã thay đổi quan điểm truyền thống của người dân các nước này về thị trường tự do và về triển vọng tương lai. 65% đối tượng được thăm dò tại các nước phát triển nói họ dự kiến con cái của họ sẽ gặp khó khăn hơn thế hệ cha mẹ. Ngược lại, tại các nước có thu nhập thấp và trung bình, ít nhất 50% đối tượng được thăm dò dự kiến là con cái của họ sẽ khá giả hơn thế hệ đi trước. Lạc quan nhất là những người tham gia cuộc thăm dò ở Việt Nam. 94% đối tượng dự kiến một tương lai tươi sáng hơn cho con cái của họ. Ở Trung Quốc, con số đó là 85%. Trong khi đó, chỉ có 30% người Mỹ, 23% người Anh, 15% người Ý, 14% người Nhật và 13% người Pháp dự kiến một tương lai sáng lạn hơn cho con cái của họ bây giờ. Trên toàn cầu, 60% người được thăm dò nói khoảng cách giữa giàu và nghèo là một vấn đề lớn tại nước họ. Nhưng một vấn đề còn quan trọng hơn nữa là nạn thất nghiệp. Quan tâm cao nhất về tình trạng bất bình đẳng này là ở Hy Lạp và Liban. 84% đối tượng ở cả hai nước coi đây là một vấn đề chủ yếu. Thấp nhất là ở Nhật Bản, chỉ có 28% đối tượng coi khoảng cách giữa giàu nghèo là một vấn đề nghiêm trọng.